Ta khuyên con mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con, ngõ hầu con thấy rõ.
Nghe lời giảng của sư qua chủ đề đôi mắt của đức tin cần trọng.
Trân trọng kính chào hội thánh. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay nói về đôi mắt của đức tin. Trong cuộc sống của chúng ta có những người mù không có thấy rõ. Trong đời của Chúa Giêsu thì có thể là vì cái điều kiện của cuộc sống mà số người mù thì rất là nhiều. Theo như nghiên cứu của những nhà kinh thánh thì họ nói như thành phố Giáp-pê là nơi mà ông Pierre đã có lần đến hầu việc Chúa ở tại đó, rồi có cơ hội để chữa lành cho người phụ nữ Tabitha. Thành phố thì chỉ có 5.000 người thôi, mà trong đó có đến 500 người bị mù, hoặc là một mắt, hoặc là hai mắt. Có thể là vì cái vấn đề phong thổ, bụi bặm hoặc là gì đó mà nó tạo ra những vấn đề như vậy thì chúng ta không biết. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến một người mù lại có thể thấy được. Ông đã dùng đôi mắt đức tin của mình để mà thấy, trong khi mắt thuộc thể của ông ta thì vẫn bị mù. Chúng ta không có bị mù, nhưng mà có lẽ trong cuộc sống của chúng ta cũng có những cái được gọi là điểm mù. Khi quý vị lái xe, một số những cái xe mà cái khung cửa ở phía trước của mình họ làm nó có thể hơi lớn cái khung. Những tài xế họ ngồi mà họ bị vướng vào trong cái frame chỗ đó gần nơi cái kính chiếu hậu thì cái chỗ đó họ không có thấy rõ được. Có những loại xe van, có những loại xe tải mà nó đóng kín phía sau chẳng hạn. Khi chúng ta không thấy được những cái vị trí như vậy để biết rằng là có xe ở gần mình hay không nữa, thì người ta gọi những cái chỗ đó gọi là điểm mù. Khi chúng ta lái xe thì cái điểm mù lớn nhất của chúng ta là cái phía bên tay trái của người lái xe, bởi vì chúng ta không có thể quay lại và nhìn vào trong dãy kính xe để xem có xe hay không. Chúng ta phải dùng một cái kính chiếu hậu để chúng ta soi lại, cho nên đó là cái điểm mù lớn nhất của người lái xe. Nhưng phần lớn cái điểm mù mà những người lái xe thông thường cảm thấy khó chịu nhất đó là cái frame của cái khung kính xe. Nó to quá và có nhiều cái xe thì có cái kính chiếu hậu bự và nó làm cản trở chỗ đó. Theo thống kê của Hiệp hội về vận chuyển an toàn toàn quốc của nước Mỹ thì họ nói rằng mỗi năm trung bình có khoảng 840.000 vụ đụng xe chỉ vì cái điểm mù đó. Chúng ta thấy con số thật là lớn phải không? Vì vậy các nhà nghiên cứu về xe nghĩ rằng làm thế nào để cho người tài xế lái xe không có bị vướng vào trong những điểm mù cản trở. Ví dụ như một người thấp bé như tôi hoặc có thể là thấp hơn thì nhiều khi lái xe chúng ta bị vướng với cái trần xe ở phía trước, hoặc là vướng với cái kính chiếu hậu của chúng ta, hoặc là với cái thành kính xe của chúng ta, thì chúng ta khó để nhìn thấy một cái xe mà nó thấp hơn nó nằm ở bên cạnh nếu như chúng ta lái trên một chiếc xe cao. Trong tháng 7 năm nay có một bé gái tên là Alina Gassler, là một học sinh 14 tuổi, học lớp 8 ở tại tiểu bang Pennsylvania. Em đã thi một cuộc thi gọi là sáng kiến, sáng tạo, và em đã nhận được cái giải thưởng thắng hơn 29 trường trung học khác cùng dự thi. Cái cuộc thi được gọi là Procom Master Competition ở tại Washington. Em đã thắng được số tiền là $25,000 cho một dự án được gọi là làm thế nào sửa điểm mù cho những người lái xe. Cái dự án đó như thế này, chúng ta có thể xem qua cái cách em làm. Quý vị thấy cái khung kính xe đó là cái điểm mù, nhưng qua cái dự án của em làm thì người lái xe có thể thấy được khi những chiếc xe đi ngang qua vật cản của cái khung kính xe đó. Cái này nó đóng góp được như thế nào trong tương lai thì chúng ta chưa biết. Các nhà sản xuất xe nghiên cứu để chế tạo như thế nào thì không biết. Alana đã có một cái khắc khoải trong lòng của mình. Em chưa có đủ tuổi lái xe, nhưng mỗi lần lên xe mẹ em chở thì mẹ cứ than phiền là cái khung kính xe nó to và nó cản, làm cho mẹ không thấy đường. Cho nên tự trong lòng của em suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cái vấn đề này đây. Và em đã giải quyết ra được một cái phương pháp rất là đơn giản. Gắn một chiếc camera, dùng cái camera đó nối tiếp vào một cái projector đặt ở trong xe. Rồi cái projector đó nó chiếu trở lại lên trên cái khung cửa. Cho nên cái chỗ của khung cửa sẽ thấy được những cái gì của phía sau nó nhờ qua cái projector chiếu. Cái cách thì rất là đơn giản. Em đã thắng được một cái giải là $25,000. Tìm thấy một điểm mù Và em Alana Gassler đã thắng được một cái giải là 25.000 đô la. Nếu tôi và các ông bà anh chị em có thể thắng được một cái tình cạn màu tâm linh thì tôi nghĩ rằng chắc chúng ta được thưởng nhiều lắm ạ. Không phải 25.000 đô la đâu mà nhiều lắm ạ, kể không hết. Hôm nay có một người đã thắng được tình trạng mù tâm linh của nhiều người. Còn bản thân ông ta thì đã thắng được cái mù thuộc thể của chính mình bằng đôi mắt đức tin. Dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở trong sách Luca đoạn 18 từ câu 35 đến câu 43. Và dựa trên câu gốc Chúa khuyên hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng. Đó là lá thư gửi cho hội thánh Laodice. Ta khuyên con mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con, ngõ hầu con thấy rõ. Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn xem chúng ta có cái điểm mù nào trong đời sống mình không. Kính thưa Chúa, chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay và cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Ngài. Chúng con vẫn còn có cơ hội để soi mình vào trong lời của Đức Chúa Trời, nhận ra những điểm mù tâm linh trong đời sống của chúng con mà chúng con cần phải được nhìn thấy một cách tỏ tường. Xin cho tại đây qua lời của Đức Chúa Trời, chúng con những người sáng có thể học được từ nơi người mù này cái cách để mở đôi mắt tâm linh của mình và nhìn thấy. Xin Chúa hướng dẫn cho đường của chúng con đi đến với Chúa, để những điều chúng con học tại đây sẽ là những điều chúng con kinh nghiệm trong chính cuộc đời mình và thực hiện. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay qua câu chuyện này chúng ta sẽ học với nhau ba điểm mà đôi mắt đức tin của người này đã làm được. Thứ nhất đó là người mù này có thể thấy Chúa Giêsu là một đấng Mêsi. Thứ hai là người mù này có thể thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và thứ ba đó là người này có thể thấy Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Chuyện thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về vấn đề người này thấy Chúa Giêsu như là một đấng Mêsi. Câu chuyện về người mù này được cả ba sách Matthew, Mark và Luca kể lại. Có một chút khác biệt giữa sách Matthew với hai sách còn lại Mark Luca, đó là Matthew thì nói là có hai người mù, còn Mark và Luca thì nói là có một người mù ngồi ở cửa thành Jericho đó. Thực sự thì cũng không có gì mâu thuẫn, có thể là Chúa đã chữa lành hai người mù, nhưng có một người mù mà cái đức tin được nổi bật lên. Và trong sách Mark đoạn 10 kể về cái câu chuyện này với cái tên của nhân vật đó, người mù tên là Bartimê, con trai của Time. Cái tên Bartimê nó có nghĩa là con trai của sự ô uế. Tại vì ông là con của Time mà cái tên Time là sự ô uế. Tôi không hiểu tại sao ba mẹ của cái ông Time đó lại đặt cho ông cái tên nghe khó nghe vậy. Một thằng ô uế, một kẻ ô uế. Nhưng sinh ra trong cái sự bất hạnh và cha mẹ đặt cho mình một cái tên là Time có nghĩa là ô uế. Khi cái tên của đứa con được gọi là Ba Time thì có nghĩa là con của sự ô uế. Những cái tên mà nó bắt đầu bằng chữ Ba thì nó có nghĩa là con của cái gì đó. Ví dụ như chúng ta học về Barnaba là con của sự yên ủi. Cho nên những cái tên của người Do Thái mà nó bắt đầu bằng chữ Ba thì nó diễn tả đến là con của cái gì đó. Người này tên là Bartimê thì cái tên đó nó có nghĩa là con của sự ô uế hay là con của một người chẳng sạch. Sinh ra ở trong một cái điều kiện như vậy mà bây giờ cái bất hạnh của người này lại là mù đôi mắt của mình. Ông ta không nhìn thấy. Lý do nào ông ta bị mù thì chúng ta không biết, nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ suy gẫm với nhau rằng có thể ông ta không có mù từ nhỏ. Kinh Thánh ở đây cũng không đề cập là ông ta mù từ nhỏ, chỉ nói là ông ta mù thôi. Và có thể giống như tình trạng chung của xã hội thời điểm đó là bụi bặm hoặc là cái môi trường sống đó, nó làm cho ông ta bị mù dần dần đi. Và đến một ngày nào đó thì đôi mắt của ông ta không có còn thấy được nữa. Nhưng bây giờ ông ta đang ngồi ở tại cửa thành Jericho để mà ăn xin những người khác. Mác ghi lại cho chúng ta ở trong đoạn 10 đó là Chúa Giêsu đang từ Galilee, Ngài đi dần về phía Nam. Có nhiều cái phép lạ, có nhiều biến cố xảy ra trong cái hành trình của Chúa trong năm cuối cùng đó. Và Ngài đang tiến dần về Jerusalem để bắt đầu chịu thương khó, chấm dứt công tác của Ngài đã làm xong trên đất. Khi Chúa đã đi xuống tới bên kia của sông Giô-đan, bởi vì quý vị nhớ là người Do Thái họ không có đi ngang qua xứ Samari ở giữa xứ Galilee và xứ Giu-đê, cho nên họ phải đi qua cái vùng bên cạnh gọi là vùng Mười Thành. họ đi vào trong xứ Giu-đê. Và bây giờ Chúa đi theo một cái con đường bình thường như những người Do Thái đi, từ phía bắc Ngài phải đi qua cái vùng Decapolis đó để Ngài xuống phía nam, rồi đi băng qua sông Giô-đan. Băng qua sông Giô-đan thì cái tiền đồn đầu tiên đó là Jericho. Và trên đường đi đến Jerusalem đó, Chúa đi ngang thành Jericho thì Chúa thấy có một người mù đang ngồi ở tại đó. Câu chuyện chúng ta đọc ở đây nói rằng có một đám đông đi ngang qua cái chỗ đó cùng với Chúa Giê-xu, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Dĩ nhiên người này không có thấy gì hết, nhưng mà nghe cái đám đông ồn ào thì người này hỏi rằng cái chuyện gì mà ồn quá vậy. Người ta nói với người mù này rằng là Đức Giê-xu người Nazareth đang đi qua đây. Người mù này có cơ hội nào đó để được biết về Chúa Giê-xu không thì chúng ta không biết. Nhưng khi nghe nói rằng là Đức Giê-xu người Nazareth đang đi qua đây thì người mù này đã kêu Chúa Giê-xu bằng một danh xưng. Danh xưng đó là lạy Đức Chúa Giê-xu con của vua David, xin thương xót rồi. Trong khi tất cả những người khác gọi Chúa là Giê-xu người Nazareth thì người mù này đã gọi Chúa Giê-xu là Giê-xu con của vua David. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy có một số người đã gọi Chúa Giê-xu là con của vua David. Ví dụ như khi Chúa Giê-xu lên xứ Sidon và Tyre ở phía bắc xứ Galilê đó thì có một người phụ nữ Canaan, bà đến để xin Chúa chữa cho con của mình bị quỷ ám, nhưng Chúa nói rằng không có lấy bánh của con mà cho chó ăn. Bà đã trả lời một câu tuyệt vời, bà nói thưa Chúa, con chó nó không ăn bánh trên bàn nhưng mà nó ăn những mẩu vụn ở dưới đó, con chỉ cần những cái mẩu vụn đó thôi. Bà tin cậy với Chúa, cho nên khi bà đến với Chúa bà xin thì bà nói rằng lại con vua David xin chữa lành cho con con. Chúa thấy cái đức tin đó mà Chúa nói rằng việc nó phải xảy ra theo như ý của người muốn. Đoàn dân khi Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem thì họ cầm những lá cọ để mà họ tung hô Chúa, và họ tung hô cái gì? Hosanna, ngợi khen con của vua David. Những trẻ em chạy theo cái đám đông đó, chúng nó cũng cầm nhành cây và chúng cũng tung hô lên là con vua David, con vua David. Những người Pharisee mà họ thấy điều đó thì họ khó chịu lắm, bởi vì họ không có thích Chúa Giê-xu. Nhưng mà sau cái cuộc dọn sạch đền thờ, Chúa trò chuyện với những người Pharisee, những người lãnh tụ ở trong tổ chức đền thờ, và Chúa hỏi họ rằng là theo các ngươi đấng Christ là ai? Họ nói rằng là con của vua David. Bởi vì những điều đó là điều Đức Chúa Trời đã nói từ trong đời cựu ước rồi. Họ chỉ không chấp nhận Chúa Giê-xu là đấng Christ thôi. Nhưng đấng Christ thì là con của vua David. Ở đây, người mù này đã gọi Chúa Giê-xu là con của vua David. Tại sao vậy? Người này mù đâu có nhìn thấy Chúa Giê-xu. Nhưng từ cái năm 12 tuổi mà ông ta đi lên đền thờ để bắt đầu nghe, tham dự những chương trình thờ phượng Chúa ở tại đền thờ như những trẻ Do Thái từ 12 tuổi trở lên phải làm, thì mỗi cơ hội đi đến đó, mỗi tuần lễ mà ông đi đến tại nhà hội thì ông được nghe đọc lời của Đức Chúa Trời và ông hiểu như thế nào là con của vua David. Hẳn nhiên ông phải nhớ đến lời của Đức Chúa Trời mà tiên tri Esai đã từng nói ở trong Esai đoạn 9, nói về một đấng mà Đức Chúa Trời hứa sẽ có một con trẻ ra đời cho chúng ta. Con đó sẽ được ban cho quyền cai trị ở trên vai của Ngài. Danh của Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Diệu Kỳ, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Hoàng Tử Bình An. Quyền cai trị sẽ cứ thêm mãi, Ngài sẽ cứ ngồi ở trên ngôi David, vương quốc của mình. Người mù này nhớ lại những điều mà mình đã được nghe dạy dỗ từ xưa. Con của vua David là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, đó sẽ là đấng sức giàu của Đức Chúa Trời, đó sẽ là đấng Messi của Đức Chúa Trời. Anh ta không thể biết được là khi nào thì đấng đó sẽ đến, nhưng anh biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa cho dân sự là có một đấng sẽ đến. Và bây giờ trong đám đông đó họ kêu Giê-xu, Giê-xu người Nazareth. Chúa Giê-xu đang đi giữa đám đông và Ngài đang giảng dạy. Cái chuyện người Do Thái có một người rabbi đi và có những người khác đi theo để nghe người rabbi đó vừa đi vừa giảng dạy đó là chuyện thường tình. Nhưng không thể nào có một rabbi nào mà có một đám đông vô số người như vậy đi theo được. nhiều lắm họ có 5-7 người hay 10 người đi chung quanh để chia sẻ thôi. Nhưng mà cái này một đám đông ồn ào châu mâu, những người này suy nghĩ rằng là một rabbi nào giảng dạy mà có thể có được một đám đông chung quanh đông đến như vậy. Và những người mà họ đi trước thì họ đang cách xa Chúa Giê-xu, họ muốn nghe coi Chúa Giê-xu nói cái gì. Cái anh mù này bắt đầu kêu lên: "Con vua David!" Anh kêu to lên. Thì những người kia là kêu anh mù này là: "Im đi, đừng có la ồn." Tại họ muốn nghe Chúa nói cái gì. Nhưng ở đây người mù này bằng đức tin nhận ra Chúa Giê-xu là con cháu của vua David. Và khi mà bị người ta biểu im đi đừng gọi, thì Kinh Thánh nói rằng anh ta còn gọi lớn hơn nữa: "Lại con của vua David, xin thương xót ta." Thưa quý vị, ở trong câu 38 dùng cái chữ anh mù kêu lớn, và ở trong câu 39 anh càng kêu to lên. Hai cái hành động kêu này nó nằm ở trong hai cái từ ngữ khác nhau. Cái hành động thứ nhất trong câu 38 mà kêu lớn là gây một sự chú ý cho người nào đó. Khi anh ta muốn rằng con của vua David chú ý đến mình thì anh kêu lớn lên: "Con vua David." Nhưng khi anh bị la, bị cắt thì anh càng kêu lớn hơn nữa. Có nghĩa rằng đây là nhu cầu cấp thiết của tôi, đây là nhu cầu rất quan trọng của tôi, và tôi phải làm sao cho tiếng của tôi vươn đến được với con của vua David đó. Ngày xưa sống ở bên Việt Nam thì bên cạnh nhà tôi có một cái nhà hàng xóm họ nuôi heo. Mỗi khi heo nó đói đó thì nó kêu ồn lắm, rất là ồn. Hoặc là có ai mà bước vô chuồng heo, heo nó kêu ồn lên. Nhưng thưa quý vị, đôi khi thì cái nhà hàng xóm của tôi họ giết thịt heo để họ bán. Cái tiếng của con heo lúc mà nó bị giết, nó thê thảm, nó dài đang đẳng, nó kêu to hơn là lúc bình thường nó đói. Chúng ta có thể gọi là tiếng rống của con vật chứ không phải là tiếng kêu của nó nữa. Và cái tiếng kêu lớn của người mù trong cái câu 39 này là cái tiếng rống như vậy đó. Ban đầu chỉ là một tiếng để tạo sự chú ý của con cháu vua David kia chú ý đến mình. Nhưng nếu mà cơ hội đó không có nữa thì vĩnh viễn anh ta phải mù, vĩnh viễn anh ta sẽ chết. Vì vậy mà anh ta phải rống lên thảm thiết: "Chúa đó phải làm sao nghe được tiếng của con." Giống như là một con vật sắp chết mà nó phải rống tiếng rống thê thảm của nó. Ở trong ấp của tôi ngày xưa cũng có một cái đình, và cứ mỗi đầu năm thì người ta phải tế một con bò cho cả làng như vậy đó, họ vui vẻ với nhau. Và tôi khi nhỏ thì tôi thích đi coi những cái pha như vậy lắm, cho nên thấy con bò người ta cột dây nó lại ở trong cái cọc đó, nó kêu âm thanh của nó. Nhưng khi trai tráng ở trong làng họ tới, họ xô con bò và bắt đầu cột chân nó lại để mà thọc huyết nó. Ô, nghe con bò nó kêu một cách rất là thê thảm. Cho nên những con vật mà nó rống lên cái tiếng rống ở trong cái giây phút mà nó chết đau đớn như thế nào, thì đó là cái ngôn ngữ đang dùng cho cái người mù này, mà anh ta càng kêu to lên hơn nữa. Anh ta đang rống cái tiếng rống thảm thiết của mình. Tiếng rống của người mù này hay là tiếng kêu to của người mù này là tiếng của đức tin từ trong lòng. Thì anh ta biết chắc rằng con của vua David, Đấng Mêsi mà Đức Chúa Trời hứa ban đó, đang đi ngang qua đây, và đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu anh không tìm, không gặp, không được Đấng đó quan tâm đến thì coi như cuộc đời của anh vĩnh viễn không còn có sự thay đổi nào hết. Vì vậy bằng hết cả sức mình, anh nhận biết rằng đây là cơ hội để được Đấng Mêsi, Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban đó, và anh đã dùng tiếng nói của đức tin mình qua một câu nói thôi, có một tiếng kêu la thôi: "Lạy con vua David, xin thương lấy con." Tất cả những người khác chỉ nghe anh làm ồn, nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài đang nghe tiếng khóc của một con người đang có đức tin kêu la. Đức tin của người mù này được thể hiện qua cái tiếng kêu mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể nghe thấy được. Và tiếng kêu đó đã làm cho Chúa Giê-xu phải dừng lại. Khi nhỏ tôi rất thích thả diều, bởi vì nhà nghèo không có thứ gì chơi hết, đó là cái cách để vui trong cái tuổi thơ ấu của mình. Tôi có một cái tài làm diều thời nhỏ, mà diều tôi bay rất là cao, bởi vì tôi đi lên chùa xin tre, vót tre lại rất là đều, rất là nhỏ. Cho nên khi mà lặng gió thì cái diều nó mềm mại, bọng gió và lên cao. Trẻ con hàng xóm khi mà nó thấy diều tôi thả cao thì chúng nó mua, tôi bán với tiền Việt Nam trong thời điểm đó cứ 5 đồng một con diều, đứa nào mua thì sẽ làm, sẽ bán, nhưng mà 5 đồng một con diều. Khi được 5 đồng, tôi đi ra mua lại giấy khác và mua thêm được một cuộn trải nhỏ. Thế là diều của tôi lại bay xa hơn. Bởi vì trẻ nghèo cho nên thời điểm đó nếu mà muốn làm diều thì chỉ có làm bằng cái tờ giấy báo nhật trình hàng ngày. Nhưng mà khi tôi làm diều, tôi mua cái tờ giấy bóng chúng ta bao vỡ, cái tờ giấy đó nó dài hơn cái tờ giấy báo. Cho nên khi thả diều thì nó bọng gió và diều của tôi bay cao. Mà hễ bán được diều thì tôi sẽ làm con diều khác thả được cao hơn nữa, bởi vì mình mua thêm được chỉ. Cho nên khi nhỏ mà chúng tôi thả diều đó là con diều của tôi nó ngút ngàn ở trên. Muốn thấy con diều là phải nheo con mắt lại nhìn cho kỹ lắm giữa bầu trời xanh mới thấy được một cái gì đến nhấp nháy ở trên đó. Nếu mà một người nào mà không biết hướng chúng tôi thả diều mà chỉ con diều trên đó, đố mà thấy con diều tôi nằm ở đó. Tại vì nó quá nhỏ đi, quý vị hồi nhỏ thả diều thì quý vị biết điều đó. Nếu mà tôi muốn cuốn con diều từ trên đó mà cuốn xuống á, tôi phải mất khoảng ít nhất 1.5 tiếng đồng hồ tôi mới cuốn xuống tới nơi. Vì vậy cho nên có những buổi chiều mưa tôi không thể cuốn con diều xuống được. Trời kéo mây rồi, cái cách duy nhất của tôi là tôi phải đi về nhà. Trèo lên trên cái mái nhà, nhà xưa của chúng tôi thì mỗi cái mái nhà, mỗi cái attic nó đều có một cái cửa sổ mở lên mở xuống như thế này. Tôi phải leo vào bằng cái cửa sổ đó đó để cột cái cuộn giấy chỉ của mình ở trong cái nhà. Còn cái con diều thì nó nằm trên mái. Cho nên có mưa đi nữa con diều của tôi nó cũng không ướt, bởi vì cuốn xuống sẽ không kịp cho trời mưa. Cho nên con diều nó phải cứ nằm đó. Và nhiều khi nó mưa suốt cả chiều cho tới ngày hôm sau thì con diều của tôi nó vẫn còn trên đó. Thỉnh thoảng tôi đi lên tôi giật giật cái dây. Nè tôi nói chứ mà làm gì vậy? Tôi nói vậy con thả diều. Thả diều thả diều quý vị, trời mưa mà thả diều, diều đâu mà thả. Tôi nói vậy, diều của con nó cao lắm, nó ở trên mai. Mẹ tôi nói giờ thì cũng đứt bay đâu tuốt rồi, mưa tầm tã nó ướt. Dạ không, diều của con ở trên đó. Mẹ tôi hỏi làm sao mày biết diều còn trên đó? Dạ con giật sợi dây con thấy nó nặng, con biết nó còn ở đây. Thưa quý vị, tôi không thấy con diều. Nhưng cái dù đó là buổi chiều tối hay là sáng sớm, đưa tay để giật mà tôi còn thấy nặng thì tôi biết rằng con diều của tôi nó còn bay phấp phới ở trên đó. Trời ơi, chỉ nặng đó nó làm cho tôi biết rằng là con diều của tôi nó còn ở trong chỗ đó. Người mù này đã dùng một cái đôi mắt đức tin lý luận ở trong tâm trí của mình rằng là có một đấng Messi mà Đức Chúa Trời ban xuống cho dân tộc mình. Thì đấng đó mới có thể làm được những phép lạ mà nghe người ta bàn nói có một Giê-xu nào đó đã làm phép lạ. Chữa bệnh cho kẻ này, đuổi quỷ cho kẻ kia, khiến cho kẻ đuôi thì thấy, kẻ què thì đi, kẻ câm thì nói. Và bây giờ khi nghe đến Giê-xu mà có một đám đông thì ông chỉ lý luận trong đầu là đấng đó thì không ai khác hết. Tất cả chỉ bằng lý luận thôi, bởi vì người mù này không thấy gì. Nhưng trong lý luận đó, người này đã bắt đầu đem đức tin của mình đặt vào Chúa Giê-xu đó và kêu Ngài bằng một tiếng kêu thống thiết: lạy Giê-xu, con cháu của vua David, xin thương lấy con. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy đôi mắt đức tin của người này trong tình trạng mù của người, và Chúa đã dừng lại bên cuộc đời của người đó. Tôi và các ông bạn chị em ngày nay, cái tầm mắt của chúng ta nhìn về Chúa Giê-xu nó có bằng được phần nào của người mù này không? Quá nhiều những bận rộn trong đời sống mà có thể chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần là chủ nhật, mắt chúng ta vẫn mở, nhưng có thể đức tin của chúng ta không thấy được Chúa Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời ban xuống để làm thay đổi mỗi số phận và mỗi cuộc đời, cả trong quả đời này lẫn trong quả đời sau. Điều thứ hai mà người mù này đã thấy đó là anh đã thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Anh kêu lên với Chúa bằng một lời cầu nguyện: lạy con của vua David, xin thương lấy con. Nếu là một người mù thì tôi nghĩ rằng cái nhu cầu đầu tiên của anh là mở con mắt của mình ra rồi đó. Nếu nói đến cái ưu tiên thứ hai là tiền đó đã, bởi vì hồi nào anh giờ ngồi đó xin ăn không có tiền. Nhưng ở đây người mù không có kêu Chúa Giê-xu là lại con vua David, xin chữa con sáng mắt, hay là lại con của vua David, xin cho con có một tài sản nào đó để sống trong những ngày mù lòa này. Người này không xin một cái gì khác hết. Câu nói của người này là xin thương xót con. Tức quý vị, người mù này hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Và nếu xin thì sẽ xin cái gì đây? Nếu tôi và các ông bạn cho em mà được Chúa cho mình một cơ hội duy nhất để xin một điều thôi, quý vị sẽ xin cái gì? Tiền không? Sức khỏe không? Một lần duy nhất thôi, quý vị sẽ xin cái gì? Người thì muốn sức khỏe, người muốn tiền, người muốn vợ đẹp, người muốn con xinh. Mỗi người có một nhu cầu riêng. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào trong người mù này, có nhiều nhu cầu trong anh lúc này, nhưng cái anh xin là gì? Anh thấy có một nhu cầu quan trọng hơn tất cả mọi nhu cầu khác, đó là nhu cầu cho linh hồn của mình. Tại sao người này mù? Theo quan điểm của người Do Thái ngày xưa thì thường người ta cứ nghĩ rằng là tội lỗi nó gây ra bệnh tật. Cho nên có lần ở trong sách Danh, Chúa Giê-xu với các môn đệ đi ngang qua một người mù, thì các môn đệ hỏi Chúa là: thưa Chúa, anh này anh phạm tội hay là ba mẹ anh phạm tội vậy mà anh mù? Tại vì người Do Thái họ hiểu rằng từ tội lỗi có thể gây ra những cái vấn đề bệnh tật. Cho nên anh mù này anh nghĩ rằng tại sao tôi mù? Có thể tôi là một người có tội. Vì tôi bị tội như thế nào cho nên trời phạt tôi phải mù. Đức Chúa Trời hành hạ cho tôi phải mù. Và bây giờ anh đã kêu lên một lời cầu nguyện, mà lời cầu nguyện đó anh nhớ từ đời tổ phụ. Vua David ngày xưa cũng kêu như vậy. Ở trong Thi Thiên 51 mà người này đã từng nghe đọc mỗi khi đi đến đền thờ, vua David nói với Đức Chúa Trời là: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy con, vì con là người có tội. David nhận biết mình là một người có tội, con đã phạm tội cùng Chúa và chỉ với một mình Chúa thôi. Con đã sanh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Vì vậy đó mà vua David cầu nguyện với Đức Chúa Trời là: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con. Và bây giờ người mù này hiểu được cái nhu cầu quan trọng nhất của mình là mình đang là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Cái mù này có lẽ không hết, nhưng cái cuộc sống của mình trên đất thì vài chục năm rồi nó cũng chấm dứt. Nhưng cái địa vị tội nhân này mà nó vẫn còn thì vĩnh viễn mình sẽ chết. Vì vậy bây giờ trong tất cả lựa chọn, anh lựa chọn cho mình một nhu cầu. Tôi lựa chọn nhu cầu cho linh hồn của tôi trước đã. Và anh kêu cầu với Chúa rằng: lại con cháu của vua David, xin thương xót lại con. Nhận thức được địa vị mình là một tội nhân cần Đức Chúa Trời đã khiến cho người này kêu lên với Chúa: xin Chúa thương xót. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng lời cầu xin xin Chúa thương xót chúng ta đó là một lời cầu xin khôn ngoan nhất, và bao giờ nó cũng đem lại một giá trị lớn nhất. Chúng ta nhớ người tử tội trên cạnh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, cả một cuộc đời làm ác, bây giờ đến cái giây phút tử hình anh ta, còn cái gì để mà chạy tội, còn cái gì để mà sửa lại cuộc đời của mình nữa? Cái cuộc đời đó nếu như không có được ban đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu thì sống một cuộc đời đau khổ như vậy, rồi cuối cùng vĩnh viễn đi vào trong chỗ hư mất đời đời. Nhưng nhờ đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu, nhờ quan sát thấy đấng đã đóng đinh bên cạnh mình, sao có thể nhẫn nại, sao có thể im lặng trước các lời trách móc. Và ngay cả cái thằng bạn ở bên kia nó cũng chửi, cũng nhiếc móc cái đấng này, và đấng đó vẫn im lặng. Mình trước đó cũng đã từng nhiếc móc đấng này mà đấng đó vẫn im lặng. Anh ta đã thay đổi thái độ mà phải nói với Chúa Giê-xu rằng: lại Giê-xu, khi Ngài vào trong nước của Ngài, xin nhớ con. Người này không cầu nguyện với Chúa Giê-xu như người bạn bên kia: Ngài khá dai đi, Ngài khá kinh đi, Ngài nhảy xuống đi, rồi Ngài cứu chúng tôi với. Người này không xin cho nhu cầu đó. Người này xin cho một nhu cầu của cõi đời đời: khi Ngài đến trong nước của Ngài rồi, Ngài nhớ đến con. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu nói gì? Ngay đêm nay con được hưởng điều đó. Cho nên nhận biết ra nhu cầu thật của đời sống chúng ta là một điểm rất là quan trọng. Giữa bao nhiêu nhu cầu nó dồn dập trong đời sống mình, thúc đẩy cho chúng ta biết cách nhận ra Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh. Đức Chúa Trời là một đấng không thể nào yên lặng trước lời kêu gào của một tội nhân biết anh em. Đức Chúa Trời không thể nào mà Ngài yên lặng được. Có một lời kêu gào của một tội nhân ăn năn thì Đức Chúa Trời phải lắng nghe. Và vì vậy Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu dừng lại. Cái tiếng người mù này đã từng la lên mà người ta biểu im đi, im đi, im đi, thì chính tiếng gào đó đã làm cho tất cả đám đông đều phải im miệng lại Bởi vì Chúa Giê-xu đã dừng lại ngay tại đó và Ngài truyền người đem anh mù ra cấp. Tôi nghĩ rằng cả đám đông đều phải ngạc nhiên là tại sao Chúa Giê-xu có cái hành động. Cái thằng này nó chỉ là một thằng ăn xin có giá trị gì đâu. Chúa đang giảng dạy chân lý của Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn. Thế nhưng Đức Chúa Trời không thể nín lặng trước một kẻ có tội đang thốt gào lên lời kêu xin ăn năn của mình. Chúa Giê-xu đã dừng lại. Người mù này đã không sai lầm. Chúa Giê-xu thật là một Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với anh ta khi Ngài kêu người đem anh ta đến với Ngài. Người này hiểu về đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa. Không biết rằng trước đó anh ta có từng gặp Chúa Giê-xu hay không, nhưng những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu mà Luca đã chép lại ở trong sách Luca đoạn 4 câu 18 cho đến câu 21, khi Chúa đi vào ở trong nhà hội ở tại Nazareth, Chúa đã đọc lời tiên tri của Ê-sa. Câu 18 ra đoạn 4 nói rằng: Thần Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát, và công bố năm làm ơn của Đức Chúa Trời. Sau khi đọc những lời đó, Chúa Giê-xu xếp sách lại mà Chúa nói rằng: Hôm nay lời này đang ứng nghiệm đây. Chúa đang nói về ai vậy? Chúa đang nói về chính Ngài đó. Lời của tiên tri Ê-sai viết đó là lời của chính Ngài đó. Người mù có thể không nghe Chúa Giê-xu nói ở tại Nazareth, nhưng người mù biết rằng tiên tri Ê-sai đã có nói điều này. Đấng Mê-si đến là đấng sẽ giải phóng cho những kẻ bị cầm tù, đấng đó sẽ mở mắt cho những người đuôi. Đây là niềm hy vọng mà anh ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ yêu thương khi tấm lòng của mình gào thét từ sâu thẳm của nó. Và vì vậy Chúa Giê-xu đã dừng lại. Ba-ti-mê đang đến gặp Chúa cứu thế. Đứa con của sự ô uế đang đến gặp con của Đức Chúa Trời. Một kẻ có tội đang đến cùng với đấng có thẩm quyền để tha tội cho mình. Thưa quý vị, có nhiều người ngày hôm nay vẫn đang từ chối không đến cho dù có nhiều cơ hội. Một người thợ hớt tóc nọ đi đường chung với một người tín hữu. Cái anh thợ hớt tóc mà người tín hữu này chia sẻ về Chúa nhiều lần nhưng mà ảnh chẳng chịu tin. Ảnh nói cái chuyện tín ngưỡng nơi Chúa đó là một cái chuyện tào lao, nhảm nhí. Và anh chỉ cho người tín hữu đó, anh thấy không? Phố phường của chúng ta khắp nơi, hành khách ăn xin nằm đầy đường á, đỉ điếm nữa. Nếu như Đức Chúa Trời của anh có thật thì Ngài làm cái gì đi? Tại sao Ngài để cho cái xã hội này đầy những cái chuyện vậy? Nếu Ngài quyền năng, tại sao mà Ngài không thay đổi xã hội này đi? Anh tín đồ cứng họng chưa biết nói làm sao. Đi thêm một chút nữa, họ gặp một anh ăn xin để một cái mái tóc dài thiệt dài, dơ, thật là dơ. Người tín đồ nói: Thành phố này không có một người thợ hớt tóc tốt lành để nổi để cho cái người ăn xin để tóc dơ giấy như vậy. Anh thợ hớt tóc nổi nóng. Anh nói gì vậy? Tôi là thợ hớt tóc nè. Tại thằng đó không tới với tôi, nó tới với tôi coi nửa tiếng đồng hồ sạch láng. Tại nó không đến thôi. Người tín đồ mới nói: Ủa chứ sao nãy anh đổ thừa cho Đức Chúa Trời? Tại mấy người này họ không đến với Chúa thôi chứ. Nếu họ đến với Chúa thì thành phố này đâu có những người mà ngồi dọc đường làm những cái nghề nghiệp hay là sống cái cuộc đời như vậy đâu. Tại họ không chịu đến với Chúa. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn tìm cách dừng lại với những con người, nhưng có nhiều người mù trong tâm linh của mình mà bây giờ vẫn không chịu đến. Chúa Giê-xu đã từng chữa cho một người mù ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 9. Bởi vì cái việc Ngài chữa lành cho người mù đó, những người Pharisee họ ghét. Họ nói Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Còn người mù thì xưng nhận ông đó chắc là phải là từ trời đến mới có thể chữa lành cho tôi như vậy. Nên mấy ông Pharisee vừa ghét luôn cả người mù được chữa lành mà cũng vừa ghét luôn cả Chúa Giê-xu nữa. Và Chúa Giê-xu cuối cùng đã nói rằng: Ta đến để làm sự đoán xét. Ta khiến cho kẻ mù thì được sáng mắt, còn kẻ sáng thì lại hóa mù. Những người Pharisee bực mình quá hỏi Chúa: Vậy thầy nói là chúng tôi mù đó phải không? Chúa trả lời rằng: Nếu các ngươi mù thì các ngươi không có tội đâu. Tại vì các ngươi cho mình là sáng mắt mà các ngươi vẫn còn tội. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn tìm đến với tất cả con người, nhưng vì người ta không muốn đến với Đức Chúa Trời. Nhưng người mù này thì kêu gào cái cơ hội duy nhất của mình. Chúa đã dừng lại Chúa đã biểu người ta đem anh đến. Anh đã cảm nhận được tình thương của Đức Chúa Trời khi Chúa tha người biểu anh đến. Anh đến trong mọi hội họp của mình và Chúa hỏi anh một câu: con muốn ta làm gì cho con? Ô, Chúa hỏi kỳ quá, mù thì muốn được sáng chứ còn hỏi gì nữa. Con muốn ta làm gì cho con? Và bây giờ thì anh mới nói với Chúa cái nhu cầu của thuộc thể này. Thì anh đã được Chúa thương rồi, thì bây giờ anh mới trình cái nhu cầu thuộc thể của mình. Thưa Chúa, xin cho con được sáng mắt. Ở trong Mát đó thì nói rõ hơn, xin cho con được sáng mắt lại. Có nghĩa là trước đó anh có thấy không? Có thấy. Cho nên bây giờ Chúa mới nói với anh ta rằng là con hãy sáng mắt lại. Anh đã vốn có được cái gì đó phước hạnh, anh đã bị mất cái đó đi, và bây giờ xin Chúa cho mình có lại cái đã mất đó. Chúng ta là những con người đã đánh mất cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời, sống gần với Đức Chúa Trời. Trong Adam chúng ta đã bị mất đi, và bây giờ chúng ta có xin Chúa cho mình có lại cái địa vị đó, có được lại cái chỗ đứng đó. Chúa đặt cho người này câu hỏi: con muốn ta làm gì cho con? Người này nói: xin cho con điều đó. Chúa nói điều gì? Đức tin của con đã chữa lành cho con. Khi Chúa nói đức tin của con đã chữa lành con, thì người này đã được chữa lành từ lúc nào? Từ cái lúc mà anh đã bắt đầu gợi lòng tin của mình mà kêu cầu: con của vua David xin thương xót con. Mặc dầu ngay lúc đó mắt anh chưa được mở ra, chưa thấy được, nhưng mà trong quyền hạn của Đức Chúa Trời thì sự chữa lành của Ngài đã bắt đầu cho anh từ thời điểm đó. Tôi và các ông bạn chị em có đức tin hay không, Đức Chúa Trời đang nhìn thấy. Không ai thấy đức tin của người mù này hết. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu có thể thấy đức tin của người mù đó mà thôi. Và đức tin đó được thể hiện qua cái lời gào thét của anh ta, cái danh từ xưng hô mà anh ta đã gọi Chúa là con của vua David, và cái thái độ khao khát của anh khi anh gào to hơn nữa. Tất cả những cái điều đó nó đang thể hiện đức tin trong lòng của người này. Và Chúa Giê-xu nói rằng là đức tin của con đã chữa lành cho con. Thưa quý vị, Mát ghi lại cho chúng ta một nguyên tắc làm việc của Chúa. Chúa nói mọi điều các ngươi xin, hãy tin đã được thì sẽ được. Chúng ta thấy cái cách Đức Chúa Trời nói lạ lùng quá ha. Nhưng mà đây là nguyên tắc không thay đổi của Chúa. Mọi điều các con xin, hãy tin đã được thì sẽ được. Như vậy cái đã được nó nhận lãnh từ trước, nhưng cái sẽ được nó có thể đến sau đó. Trong Chúa đức tin là vậy đó. Đức tin là tin mình đã được, chứ không phải là tin mình sẽ được. Cho nên đức tin của người mù này nó thỏa đáp được cái điều mà Đức Chúa Trời đang nói. Và Chúa nói đức tin của con đã chữa lành cho con. Ở trong Ma-thi-ơ khi người phụ nữ Ca-na-an đến mà xin Chúa chữa lành cho con mình bị quỷ ám, bà đã nói rằng là: Chúa ơi, con chỉ cần những mẫu buồn ở dưới đất này thôi. Thì Chúa nói rằng con có đức tin lớn, việc nó phải xảy ra theo ý của con. Những câu nói này của Chúa Giê-xu cho tôi và quý vị thấy rằng vấn đề của con người chúng ta nó được giải quyết ngay từ trong cái lòng tin của chúng ta. Chúa không có lệ thuộc vào cá nhân tôi hay quý vị là ai, chúng ta là ai mặc kệ, điều đó không quan trọng. Chúng ta đã từng làm gì, điều đó không quan trọng. Nhưng cái Đức Chúa Trời cần là Ngài có đang nhìn thấy đức tin trong mỗi người chúng ta hay không. Khi chúng ta đặt lấy cái đức tin của mình ở nơi Chúa để nhận lấy cái tình yêu đó cho mình, thì thưa quý vị, cái việc để giải quyết nan đề của chúng ta nó không có là gì khó khăn đối với Chúa cả. Nhưng điều đầu tiên là Chúa muốn thấy chúng ta có đức tin từ bên trong không, để có thể nhận lãnh được những điều đó. Vậy nên xin Chúa ban phước để đôi mắt đức tin của tôi và quý vị cũng có thể thấy rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Điều thứ ba mà người mù này đã thấy được bằng đôi mắt đức tin của mình đó là thấy Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Sau khi Chúa Giê-xu chữa lành, câu 43 nói rằng lập tức người mù này được sáng mắt, liền đi theo Ngài tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng chứng kiến việc ấy cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa phải kêu ông Bartimê tới vậy? Nếu Chúa Giê-xu đã nói đức tin con đã chữa lành con, tại sao ngay lúc đó ông không mở mắt ra mà phải chờ ông tới với Chúa Giê-xu Rồi Chúa hỏi câu hỏi, ông trả lời, rồi cái việc sáng mắt đó nó mới sáng mắt, mà Chúa thì tuyên bố đức tin của con đã chữa lành con. Thưa quý vị, cái sự việc Chúa kêu ông đến đó không phải là để chữa lành, nhưng sự việc Chúa kêu ông đến đó là để bày tỏ cho những con người đang không có đức tin. Cái đoàn dân đang đi theo Chúa Giê-xu, họ đi đông lắm, họ là người mở cái đôi mắt thể của mình, họ là người có thể cặn kề tai, họ có thể nghe được tiếng Chúa dạy, mắt họ có thể thấy được phép lạ Chúa làm, nhưng họ là những con người vô tín. Và Chúa đang có một bằng chứng sống để Chúa nói cho họ biết thế nào là tin. Tin nó không phải là đi theo kè kè một bên. Tin nó không có phải là cứ Chúa đi đâu mình đi đó, như vậy là tin. Tin nó từ tấm lòng mà Đức Chúa Trời phải thấy được. Và thưa quý vị, Chúa kêu người mù đó tới không phải để chữa bệnh, nhưng mà để cho những người khác thấy cái quan hệ của một người tin đối với Chúa nó như thế nào. Bartimê này bây giờ đã được thay đổi điều kiện, thay đổi cuộc sống của mình. Đoàn dân thì chỉ thấy đây là một gã mù tin ăn, nhưng Đức Chúa Giê-xu thì thấy đây là một anh hùng của đức tin. Và Ngài đem anh hùng đức tin đó để giữa mọi người, để cho mọi người thấy. Thưa quý vị, người mù này khi mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy là ai? Chúa Giê-xu chứ ai? Đấng đang đứng ngay trước mặt mình, đang dùng lời phán để phán nói. Anh mở mắt ra, và có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy Chúa Giê-xu. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh đối diện với Chúa Giê-xu. Nhưng ngay trong thời điểm này, anh khám phá ra một điều. Trong câu nói của Chúa Giê-xu nói rằng, bởi đức tin con đã được chữa lành. Khi mà Chúa Giê-xu nói rằng, bởi đức tin con đã được chữa lành, thì nó có nghĩa rằng là bởi đức tin con đã được cứu. Quý vị nhớ một người bại mà Chúa chữa lành. Khi Chúa nói rằng hỡi con, tội lỗi con đã được tha, người ta trách móc Chúa, nói Chúa là ai mà tha tội. Chúa nói giữa cái câu nói tội lỗi con đã được tha với cái câu nói hãy đứng dậy vắt giường ngươi mà đi, cái nào dễ nói hơn? Chúa Giê-xu đang dùng lời nói của Ngài để bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên thay vì nói rằng hãy đứng dậy vắt giường ngươi và đi, thì Chúa nói tội lỗi con đã được tha. Ở đây khi Chúa nói rằng đức tin con đã chữa lành con, có nghĩa rằng là đức tin con đã cứu con rồi. Người này đang kinh nghiệm một điều kỳ diệu. Chúa Giê-xu này đấng đã vừa là bác sĩ mở đôi mắt của mình ra, vừa là một Đức Chúa Trời để cứu rỗi mình. Ngài bây giờ phải là Chúa của con. Ngài bây giờ phải là cứu Chúa của con. Cái gì minh chứng cho việc Chúa Giê-xu là cứu Chúa của ông? Kinh Thánh nói rằng lập tức người mù này sáng mắt liền đi theo Ngài. Ông ta không có còn suy nghĩ gì, không còn chạy về báo cha báo mẹ hay là có vợ có gì, không cần biết, đi theo Ngài cái đã. Chúa Giê-xu bây giờ là cứu Chúa của tôi, và bây giờ ông đang đi với Chúa. Đi đâu đây? Chúa Giê-xu đang đi đâu đây? Ngài đi về Jerusalem. Ngài đang chuẩn bị cho cái chết của Ngài trên thập tự giá. Mà bây giờ ông đi với Ngài là ông đi đâu đây? Ông cũng đi về Jerusalem đó. Đối với tôi tin rằng là Bartimê đã đứng chung với tất cả những anh em khác ở dưới chân thập tự giá, nhìn thấy thầy của mình đang bị đóng đinh trên thập tự giá. Bartimê đang ngồi chung với 120 người khác ở trong cái phòng cao để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Chúa Trời đã làm cho những môn đệ này có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. 31 loại ngôn ngữ họ đang dùng để rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thì tôi tin rằng Bartimê này là một trong những người đang rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Tôi tin điều đó bởi vì ngay trong cái giai đoạn hiện tại này, câu 43 nói rằng anh đi theo Chúa và anh tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi anh tôn vinh Đức Chúa Trời thì tất cả dân chúng chứng kiến việc đó và họ làm gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Trước đó họ chỉ đi theo thôi, trước đó họ chỉ ngó vì lòng hiếu kỳ thôi. Nhưng bây giờ đức tin của người anh hùng mù này đã được bày tỏ ra, anh tôn vinh Đức Chúa Trời thì lúc đó người ta mới tôn vinh Đức Chúa Trời. Thì các bạn chị em, trong đời sống tôi và các bạn chị em, Nếu như Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa cho mình, nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của mình và là Cứu Chúa của mình, thì điều gì trong đời sống của chúng ta sẽ minh chứng rằng Ngài là Đấng đó? Tôi xin kết thúc bằng một câu chuyện. Có một ông cụ tên là Thomas. Ông ta sống một mình, không có ai thân nhân bà con gì cả. Ở trong hội thánh thì ông sinh hoạt ở trong hội thánh vậy thôi. Cho đến một ngày tuổi già thì ông chết, không có vợ, không có con, cho nên trong hội thánh họ chỉ thuê người để làm cái lễ tang cho ông. Có một người tín đồ tên là ông Chi. Ông này thấy ông Thomas không có ai thân nhân, tội quá, cho nên ông muốn đi dự cái lễ tang để bày tỏ cái tình thương anh em trong Chúa chung với nhau. Bữa đưa lễ tang đó lại là một ngày trời mưa tầm tã. Khi người ta đi tới tại nghĩa trang để chôn cất cụ này thì anh ta thấy có một vị sĩ quan đứng ở đó mặc cái áo mưa, không biết sắc mặt là gì. Người sĩ quan đứng bên cái huyệt đào sẵn, và khi mà người ta làm lễ hạ huyệt để cái quan tài xuống thì thấy người sĩ quan này đã đứng nghiêng chào cái thi thể của ông cụ đó một cách kính cẩn, giống như là chào một ông vua vậy đó, giống như là mình đang chào một vị sĩ quan cao cấp vậy. Sau khi lễ tang xong thì ông Chi tới hỏi vị sĩ quan đó, anh có bà con gì với ông cụ Thomas không? Không, tôi không có bà con gì với ông cụ hết. Gió thổi tới, cái áo mưa lật ra, thấy cái quân hàm thiếu tướng đeo ở trên vai của người sĩ quan. Tại sao anh lại đến dự lễ tang này? Ông biết không, hồi nhỏ tôi ở trong nhà thờ của ông cụ. Tôi là một thằng thiếu niên nghịch ngợm, phá tán. Cái ông cụ này ông đau khổ vì tôi biết là dường nào. Nhưng trong mỗi chủ nhật ông đã dùng lời của Đức Chúa Trời dạy cho tôi. Tôi đã rời khỏi nhà thờ đó từ khi tôi còn trẻ. Rồi lần lần cuối cùng tôi bước vào ở trong binh nghiệp của mình. Nhưng suốt quãng đời của tôi trong binh nghiệp, tôi không bao giờ quên được một ông cụ đã từng khuyên, đã từng nhắc, đã từng dạy cho tôi từ khi tôi còn trẻ. Công việc chúng ta làm, có thể quý vị không hiểu được giá trị Đức Chúa Trời đang sử dụng. Người mù này không hiểu được rằng chính lời tôn vinh của mình đã làm cho những miệng khác cũng mở miệng ra mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời còn dùng Ba-ti-mê, đứa con của sự ô uế đó, bây giờ trở thành con của sự thánh khiết và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban cho tôi và quý vị có cùng đôi mặt đức tin đó. Kính mời hội thánh cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc chúng ta trong Khải Huyền đoạn 3 câu 18. Ta khuyên con mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con, ngõ hầu con thấy rõ. Thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì chúng con vẫn đang có cơ hội để được xét lại lòng mình trước lời của Đức Chúa Trời. Và nhiều khi chúng con đang bị những bụi bặm của trần gian này làm cho mắt tâm linh của chúng con trở thành mù lòa. Chúng con theo dệt cho mình những thứ sinh hoạt, những đức tin của chúng con thì chẳng cụ thể chút nào. Xin Chúa đói thương và cho chúng con nhìn lại nơi người mù Ba-ti-mê này, một con người có hoàn cảnh tồi tệ, khác hẳn cuộc sống của chúng con. Một con người có những điều kiện sống thua kém chúng con, nhưng đã có được một cặp mắt đức tin mà Đức Chúa Trời nhìn thấy đôi mắt đó đang mở ra. Mở ra để kêu cầu với Ngài, mở ra để nài xin tình thương của Đức Chúa Trời, thương đến địa vị tội nhân của mình. Và mở ra để nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mà đi theo Ngài trong quãng đời còn lại. Một cách nhiệt tình, một cách hết sức, một cách mà có thể tôn vinh Đức Chúa Trời được. Xin Chúa cho chúng con học gọi được từ đó, để chúng con trở thành những con người mà một ngày chúng con được gặp lại, chúng con cũng sẽ đứng chung với Ba-ti-mê. Chúng con đang xếp hàng để ngợi khen Chúa vinh hiển của chúng con. Nguyện Chúa ban phước và dùng lời của Ngài để nhắc lại cho bản thân con và tình anh chị em con. Con chân thành cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những điều Chúa dạy, và cảm ơn Chúa về buổi sáng này. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.